Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc âm Mác chương 3, câu 22 đến câu 30 qua đề tài Tội Lộng Ngôn. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nhiều Khi Tôi Nhớ Về, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Nhiều khi tôi nhớ về
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nhiều Khi Tôi Nhớ Về, và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Tội Lộng Ngôn. Kính mời quý thính giả nghe chúng tôi đọc trong Phúc Âm Mác chương 3, câu 22 đến câu 30 như sau. Có các thầy thông giáo ở Jerusalem xuống nói rằng, người bị quỷ Bê-en-xê-bun ám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Song Đức Chúa Giê-xu kêu họ đến, dùng lời thí dụ mà phán rằng, sao quỷ Sa-tăng đuổi được quỷ Sa-tăng? Nếu một nước tự chia nhau thì nước ấy không thể còn được. Lại nếu một nhà tự chia nhau thì nhà ấy không thể còn được. Vậy, nếu quỷ Sa-tăng tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xé ra, không thể còn được. Song nó đã đến cùng rồi. Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức mà cướp lấy của người mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại rồi mới cướp nhà người được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ sẽ nói ra cũng vậy. Nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, họ phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng người bị tà ma ám. Theo Phúc Âm Mác chương 3, câu 22 đến câu 30. Thầy thông giáo ở đây là những chuyên gia luật pháp từ thủ đô Jerusalem đến. Khi nghe đồn có bất cứ một việc bất thường nào xảy ra tại đâu, họ liền có mặt để xem xét và giải thích, rồi có thể đưa ra những biện pháp thích ứng với mục đích giữ vững đời sống tôn giáo của người dân. Những người này đến không hề tra hỏi Chúa Giê-xu về việc Ngài đuổi quỷ, nhưng đã vội vàng tuyên bố quyền phép Chúa dùng đuổi quỷ là do quyền của quỷ vương. Trong xã hội Đông Phương thời cổ, việc đuổi quỷ không phải là chuyện hiếm họa. Người dân Đông Phương tin tưởng và thường sợ hãi khi ma quỷ. Người dân Đông Phương tin tưởng và thường khi sợ hãi ma quỷ. Vì thế sự xuất hiện của các phù thủy hay các thầy trừ quỷ do nhu cầu này mà ra. Kinh Thánh nghiêm cấm dân Chúa không được liên hệ gì với giới đồng cốt, thầy pháp là những kẻ phó mình làm nô lệ cho ma quỷ để được nó ban cho chút quyền phép, rồi dùng đó để mê hoặc dân chúng phạm tội với Đức Chúa Trời. Một học giả người Anh là C.S. Lewis nói rằng, ma quỷ chữa khỏi bệnh ngoài da, nhưng rồi sau đó sẽ cho bệnh ung thư. Đây là cách nói rất gợi hình và chính xác trong trường hợp của những người nhờ quyền lực ma quỷ để làm được những việc siêu nhiên. Trước khi tuyển dân vào đất hứa, Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se cẩn thận căn dặn dân Ngài đối với việc bói khoa tà thuật. Khi ngươi đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi, chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa. Chớ nên có thầy bói hay kẻ xem sao mà bói. Thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa. Song về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương thứ 18, câu 9 đến câu 14. Đây là những việc Đức Chúa Trời gớm ghét, vì làm những điều này là mượn tay các tà thần, ma quỷ để lôi kéo thu phục nhiều người vào vòng xiềng xích của nó. Đứng trước mặt Chúa, các tà linh run rẩy sợ hãi. Ngài cũng đã nhiều lần của mắng và đuổi quỷ ra khỏi những người nó đã bức hại. Thế mà đám thông giáo kia lại dám bảo rằng Chúa đã nhờ quyền phép quỷ vương để làm những việc đó. Nói cách khác, họ đã liệt Chúa Giê-xu ngang hàng với đám thầy pháp, thầy bùa, là những kẻ thuộc quyền ma quỷ, phải tôn thờ và tùng phục ma quỷ để nhờ đó có quyền của quỷ vương mà trừ quỷ dưới quyền. Chúa Giê-xu đã tức khắc bẻ gãy lập luận này. Họ nói với nhau cách trùng vụng, nhưng Chúa Giê-xu đã gọi thẳng họ đến để Ngài giải thích. Cách Chúa giải thích rất độc đáo. Chúa không dài dòng lý thuyết binh vực mình, nhưng Chúa đã cho họ thấy sự kiện, đặt câu hỏi và để họ tự trả lời. Câu hỏi của Chúa Giê-xu hiển nhiên đến nỗi họ không thể trả lời cách nào khác hơn là chấp nhận rằng mình đã sai lầm. Làm sao Sa-tan có thể đuổi Sa-tan? Một nước chia rẽ phải sụp đổ, một gia đình chia rẽ phải tan nát. Nếu Sa-tan chống lại Sa-tan, nước nó sẽ bị chia rẽ, không còn tồn tại được nữa. Chân lý hiển nhiên trong những câu hỏi của Chúa Giê-xu đã khiến cho đám thầy thông giáo thấy ngay kết luận của họ là Chúa Giê-xu nhờ quyền quỷ vương để trừ quỷ, để trở thành ngây ngô, vô lý. Kinh Thánh cho biết, ma quỷ cũng có phẩm chất trên dưới và hoạt động của chúng không phải là những hoạt động độc lập, riêng lẻ, nhưng nhất nhất đều tùy thuộc vào chỉ thị của Trung ương và của quỷ vương. Chúa Giê-xu đưa ra tiếp một hình ảnh. Không ai vào nhà một người chủ nô cường bạo để giải phóng đám nô lệ, mà trước hết không trói người ấy lại. Nếu không thắng Sa-tan, không thể đuổi quỷ sứ của nó được. Việc đánh bại và đuổi quỷ cho thấy Chúa Giê-xu không thuộc phe Sa-tan, nhưng cho thấy quyền lực Sa-tan đã bị Chúa bẻ gãy. Ngài là đấng mạnh hơn Sa-tan, đã đến để giải phóng những người bị ma quỷ ức hiếp. Những điều này cho chúng ta thấy hai điểm sau đây. Trước hết, Chúa Giê-xu đã không dông dài phân tích về sự hiện hữu của Sa-tan và nguồn gốc của nó. Nhưng Chúa cho chúng ta thấy rằng cuộc sống con người bị nó ức hiếp như nô lệ trong tay một chủ nô tàn ác, và loài người giống như những tên nô lệ cúi đầu tùng phục nó trong một kiếp sống đau thương cay đắng hơn hết. Chúa cho con người thấy cuộc chiến đấu tuyệt vọng của họ khi ở trong xiềng xích của tên chủ nô cường bạo. Chúa cũng cho biết Ngài đến để giải phóng con người, Ngài đến để đánh bại và cột trói Sa-tan. Chúng ta có thể dùng thí dụ này soi sáng cho ý nghĩa trên. Giả sử có một người đang ban đêm bỗng thức dậy và thấy căn nhà của mình đang cháy. Tất nhiên, người đó sẽ không đi lấy tự điển bách khoa, tra xem lửa có nguồn gốc từ đâu và những tác dụng của lửa là gì. Nhưng vùng dậy tìm mọi cách để có thể dập tắt ngọn lửa. Đó chính là việc Chúa làm. Ngài không phân tích nguồn gốc của ma quỷ từ đâu. Ngài không nói lý thuyết dông dài. Nhưng Ngài hành động, Ngài đuổi quỷ và giải phóng những con người khốn khổ bị nó ức hiếp từ bao lâu nay. Điều thứ hai, Chúa Giê-xu coi việc chữa lành người bị quỷ ám là bằng chứng việc Sa-tan bị đánh bại. Chúa không chỉ cứu thân xác con người, nhưng Ngài cứu chữa cả linh hồn. Trong khi đó, thì mối quan tâm của đám thông giáo chỉ là lý luận đúng sai, hợp pháp hay không hợp pháp, mà hoàn toàn không đếm xỉa gì đến nỗi đau khổ hay vui mừng của đồng loại. Đây thường là cái nhìn của con người trước nỗi đau khổ của người khác. Ngay cả khi các môn đệ của Chúa Giê-xu cũng bị đóng khung vào cách suy nghĩ này. Khi thấy một người mù từ lúc sơ sinh, các môn đệ đã hỏi Chúa, người ấy mù là do tội của ai, của người hay của cha mẹ người, mà hoàn toàn không có một chút lòng thương xót. Trong khi đó Chúa Giê-xu lại động lòng thương xót mà chữa lành người mù, tôn vinh Đức Chúa Trời. Khi thấy Chúa chữa bệnh, người Do Thái không vui mừng vì đồng loại mình thoát cảnh tật nguyền, nhưng trái lại, họ bực bội, tức tối vì Chúa đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Tuy nhiên, với tất cả những chống đối đó, Chúa Giê-xu yên lặng chấp nhận cho đến một lúc khi họ tìm ra một cách phủ nhận quyền năng Đức Chúa Trời trong các phép lạ của Chúa Giê-xu, khi bảo rằng Chúa đã nhờ quyền phép chú quỷ mà trừ quỷ. Họ muốn bảo rằng Chúa Giê-xu ở dưới quyền của ma quỷ, và quyền phép của Chúa Giê-xu dùng để đuổi quỷ chính là quyền của quỷ vương. Lời cáo buộc này của họ có tính cách hết sức nghiêm trọng, vì Chúa Giê-xu đã nghiêm khắc lên tiếng như sau: quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi của loài người đều có thể được tha, ngay cả lời xúc phạm Chúa cứu thế. Nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng bao giờ được tha, đó là một tội đời đời. Khi những người Do Thái nói rằng Chúa Giê-xu nhờ quyền phép quỷ vương mà trừ quỷ, Chúa đã bảo họ xúc phạm đến Đức Thánh Linh là đấng vận hành trong Chúa Giê-xu, khiến Ngài thi hành bao nhiêu việc quyền năng, làm bao nhiêu phép lạ, đuổi quỷ, chữa bệnh. Quyền năng Đức Thánh Linh là quyền năng của Đức Chúa Trời đấng tạo hóa muôn loài vạn vật. Quỷ vương vốn cũng chỉ là vật thọ tạo, là thiên sứ Đức Chúa Trời tạo dựng để phục vụ Ngài, nhưng đã phản nghịch, nổi loạn, bị Đức Chúa Trời đuổi khỏi thiên đàng. Bây giờ các thầy thông giáo lại bảo Chúa Giê-xu là thuộc hạ của quỷ vương, thì thật là một xúc phạm nghiêm trọng vì đã coi quyền năng Đức Thánh Linh là quyền lực tối tăm của quỷ vương. Đức Thánh Linh là thần chân lý, là đấng mặc khải cho. Đức Thánh Linh là thần chân lý, là đấng mặc khải Đức Chúa Trời và chân lý của Ngài cho con người, nhưng đã bị người Do Thái từ chối, cho Ngài là quyền lực của ma quỷ, thì họ không thể nào có thể lãnh nhận được sự soi sáng và mặc khải của Ngài. Từ chối Thánh Linh khiến cho họ như sống trong đêm tối, thấy bao nhiêu phép lạ vào việc quyền năng của Chúa Giê-xu mà không thể nào nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chính vì thế, họ không thể lãnh nhận chân lý, không được cứu, và số phận của họ là hư vong đời đời trong hỏa ngục. Trong hình ảnh Chúa Giê-xu phân tích cho đám thông giáo nghe, Ngài nói đến một người mạnh sức vào bắt trói tên chủ nô cường bạo để giải phóng những người bị nó ức hiếp. Chính Chúa Giê-xu là người mạnh sức đó, và tên chủ nô cường bạo là Sa-tăng mà Ngài đã đến để cột trói nó lại, giải phóng cho những người bị nó ức hiếp từ bao lâu nay. Như vậy Chúa Giê-xu không phải là một thuộc hạ của Sa-tăng như suy nghĩ của đám thông giáo ngu dại, mà là đấng Sa-tăng run sợ. Ngài không thuộc về thế giới tối tăm của ma quỷ, nhưng Ngài đến để lật đổ quyền lực của ma quỷ. Tội lỗi nghiêm trọng của đám thông giáo, Chúa nói đến ở đây là đã phạm thượng với Đức Thánh Linh, một tội Chúa Giê-xu khẳng định rằng đời đời không bao giờ được tha. Trong bối cảnh của điều Chúa tuyên bố, chúng ta cần lưu ý những điểm sau. Trước hết, những thầy dạy luật từ thủ đô Jerusalem đến nơi Chúa Giê-xu đang giảng dạy, chữa bệnh và đuổi quỷ. Họ đến với một mục đích rõ ràng là để khẳng định Giê-xu Nazareth không phải là đấng cứu thế, mà chỉ là một người phỉnh dỗ dân chúng. Họ đến không phải là để tin theo Chúa, nhưng để chống đối Chúa, hạ nhục Chúa và để ngăn cấm dân chúng theo Ngài. Vì thế, qua bao nhiêu phép lạ Chúa làm, họ vẫn không chịu tin Chúa là đấng cứu thế. Cho nên điểm thứ hai là họ muốn tất cả dân chúng đều phải có cùng một quan điểm với họ, nghĩa là Giê-xu không phải là đấng từ Đức Chúa Trời đến. Nhưng trước những phép lạ Chúa làm thật hiển nhiên, không dễ gì họ có thể phủ nhận được. Trong số những phép lạ Chúa làm, có việc Chúa đuổi nhiều quỷ dữ và cứu nhiều người bị quỷ ám. Đám thông giáo thấy ngay cái phao cho mục đích của họ. Để phủ nhận Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời mà vẫn có thể giải thích được những phép lạ Chúa làm, nhất là phép lạ đuổi quỷ, thì chỉ có một cách là gán quyền phép Chúa Giê-xu cho quyền phép của quỷ vương là hợp lý nhất. Xúc phạm đến Đức Thánh Linh khi phủ nhận sự hiện diện của Ngài, gán cho Ngài quyền năng của ma quỷ, từ chối ánh sáng mặc khải khiến họ trở thành đuôi mù. Tình trạng đuôi mù lại càng làm lòng họ chai cứng, cố gắng giải thích sự việc bằng ý riêng, khiến cho càng ngày họ càng bị đẩy xa khỏi chân lý. Đức Thánh Linh giữ vai trò thiết yếu trong việc soi sáng khai mở cho con người thấy rõ tình trạng tội lỗi tuyệt vọng của họ và hy vọng nơi sự cứu rỗi từ Chúa. Đức Thánh Linh cũng là đấng vận dụng lời Chúa được con người tiếp nhận để tái sinh, đổi mới lòng người, khiến họ có thể nhận được ơn cứu rỗi. Nếu Đức Thánh Linh không hành động, không ai có thể được đổi mới và có đức tin nơi Chúa mà nhận lãnh ơn cứu độ. Vì thế, khi những người Do Thái phủ nhận Đức Thánh Linh, xúc phạm Ngài bằng cách coi quyền năng của Ngài là quyền năng ma quỷ, là kẻ phản nghịch Đức Chúa Trời, thì không thể nào Đức Thánh Linh có thể làm gì cho họ. Số phận những người chống nghịch với Đức Thánh Linh như thế đã được Chúa Giê-xu nói rõ là tội lỗi của họ không thể được tha. Vì Thánh Linh là thần, là Thượng Đế vĩnh hằng, cho nên những xúc phạm đến Ngài có tính cách vĩnh viễn. Thánh Linh là đấng cảm hóa lòng người, ban sự ăn năn, ban sự sống mới, cho nên người chống nghịch Ngài, coi quyền năng của Ngài là quyền lực ma quỷ, thì không thể nhận ơn soi sáng, ơn cảm hóa, không thể nào tin Chúa và được cứu. Xúc phạm đến Đức Thánh Linh là tội lỗi của cả tình cảm, lý trí và ý chí. Đám thông giáo biết những phép lạ Chúa làm là do quyền lực siêu nhiên, biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền năng ấy. Cả dân chúng thấy phép lạ của Chúa làm đều ngợi khen Đức Chúa Trời, nhưng chỉ vì ghét Chúa, không muốn nhìn nhận Ngài đến từ Đức Chúa Trời, mà đám thông giáo lại dám lộng ngôn bảo rằng quyền lực trong Chúa Giê-xu là quyền lực do quỷ vương ban cho. Họ đã dám bảo Đức Thánh Linh là ma quỷ, vì vậy không còn phương cách nào giúp họ được cứu. Đám thông giáo nghĩ rằng họ là những người có đầy đủ thẩm quyền hơn hết về các vấn đề tôn giáo, cho nên trong trường hợp Chúa Giê-xu, họ cũng muốn có tiếng nói cuối cùng. Nhưng vì không thể phủ nhận những phép lạ Chúa làm, họ đã liên minh với ma quỷ để tìm lời giải thích, thỏa mãn lòng tự kiêu của họ. Họ đã đứng về phía ma quỷ để hạ nhục Chúa Giê-xu, nhưng làm như thế là họ đã chống lại với Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể rút ra được những bài học nào qua lỗi lầm của những thầy thông giáo này? Trước hết là tinh thần tự mãn và lòng đố kỵ đã khiến cho họ không thể thấy được hình ảnh Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu. Họ cố gạt bỏ ý tưởng Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời và thay vào đó bằng một giải đáp cho những phép lạ mà chính họ không thể phủ nhận được, quy chiếu quyền năng của Đức Thánh Linh là quyền năng của quỷ vương. Ngày nay, có nhiều người cũng không muốn chấp nhận Chúa Giê-xu như đám thông giáo khi xưa. Họ cố gắng tìm cách lý giải để tránh phải chấp nhận kết luận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Lý trí đã đưa họ đến những ngõ cụt khi số phận con người không chỉ được giải quyết bằng cơm áo, nhưng bằng quyền năng giải phóng của Đức Chúa Trời. Đã không tin Chúa Giê-xu, đám thông giáo còn muốn xúi dục dân chúng cũng đừng tin Ngài nữa. Họ muốn vẽ cho dân chúng một hình ảnh kinh khủng về Ngài khi tuyên bố cho dân chúng biết người này nhờ quyền phép Bê-ên-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ. Nhiều người dân chất phác dại dột đã nghe theo lời các thầy thông giáo. Dưới con mắt người dân dốt nát, thầy thông giáo là những nhà lãnh đạo đáng tin cậy, cho nên những gì họ nói chắc phải đúng. Như vậy nếu Chúa Giê-xu là người bị quỷ ám, thì chắc chắn phải tránh xa. Có thể vì những lời đám thông giáo nói mà có một số người đã bỏ đi không theo Chúa nữa. Lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu rất rõ ràng và nghiêm trang. Ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng được tha, phải mắc tội đời đời. Đây cũng là lời cảnh cáo cho chúng ta hôm nay, đưa chúng ta đến một thái độ rõ ràng đối với Chúa Giê-xu, hoặc tin rằng Ngài là đấng từ Đức Chúa Trời đến để giải phóng con người khỏi xiềng xích của tội lỗi và ma quỷ, hoặc cho rằng Ngài chỉ là một người lừa phỉnh, là tay chân bộ hạ của ma quỷ đến để gạt gẫm con người. Nếu chúng ta không dám nghĩ xấu về Ngài như vậy, thì chắc chắn phải nhận Ngài là con của Đức Chúa Trời, là cứu Chúa của thế gian. Cuộc đời và những lời dạy của Chúa Giê-xu không cho phép chúng ta có thái độ trung dung, hoặc thuộc về Ngài, hoặc chống lại Ngài. Mong không ai trong chúng ta có suy nghĩ như những thầy thông giáo, vì sẽ bị án phạt đời đời, không cách nào có thể thay đổi được.
Ngài đã đi tìm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.